Cô bé thay mẹ lo cho cả nhà.
Phó Bí thư Đoàn xã Tam Xuân 2, Mai Đình Thanh xúc động bảo: Có thông tin về giải Học trò giỏi Hiếu Thảo của báo, chúng tôi chọn ngay em Mai. Ai cũng đồng tình và sung sướng như chính mình nhận giải. Khi tôi đến nhà Trần Thị Mai ở thôn Tân Thuận, Tam Xuân 2, Núi Thành, Quảng Nam, em đang ngồi mài sắn cũ nơi hiên nhà. Hai đứa em nhỏ đang chăm chú xem chị làm việc. Mỗi tày bánh sắn như ri em bán được 500 đồng. Mang ra chợ Tam Kỳ cách đây chừng 5 km, mỗi bữa bán cũng được 40-50 chiếc. Mai nói, cái nghề làm bánh sắn bán này mới được Mai nghĩ ra từ hè năm ngoái. Ấy là khi ba em phải ở bệnh viện Đà Nẵng nuôi đứa em út bị bệnh giò hậu môn. Ở nhà túng quá, em đã khai sinh ra cái nghề mọn mằn này để kiếm tiền thêm vào nuôi em và sắm sách vở. Thật ra, Mai đã biết làm lụng, tảo tần từ khi còn học lớp 3, lớp 4. Cha Mai là bộ đội phục viên, không có phụ cấp. Suốt nhiều năm ở chiến trường ca về nên sức khỏe kém sút, mẹ yếu đuối, các em còn nhỏ. Một đứa lại bị câm điếc, tâm thần nặng. 8 tuổi, Mai đã biết chăn trâu, chăn vịt, biết tập tành cấy gặt, biết bon nhặt từng củ khoai, bông lúa trên đồng ở cái quê đất nghèo khổ, mỗi khẩu chỉ được hơn 500 mét vuông ruộng đất. Nhưng Mai thật sự trở thành cô bé đảm đang nhất xóm từ ngày mẹ em mất. Mai rưng rưng kể, mẹ mới mất hồi cuối năm 1999. Lúc đó, bé Út mới 11 tháng tuổi. Nhìn ngôi nhà vắng mẹ, em khóc miết. Mai phải gạt nước mắt, đứng lên giúp cha chăm sóc các em để cha có thể gánh vác những việc ruộng đồng. Đã ổn được việc nhà, Mai lại cùng cha lo việc nông tan. Mai kể, để khỏi tốn tiền thuê công cấy, gặt cho 4 sào ruộng, em đã cùng cha làm tất. Bởi nói theo em, làm ruộng để kiếm hạt thóc ăn, nhà mình lại đang đói khổ, nếu thuê công chẳng còn chi để ăn. Ông Trần Kim ở xóm Tân nói, nó bé hạt tiêu, năm nay mới 14 tuổi rứa mà gặt được hơn sào 2 ruộng, khoảng 600 mét vuông đó. Nhưng lúa chín không phải gặp ngày chủ nhật. Thế là để kịp thu hoạch, cứ 3 giờ sáng, Mai thức dậy gặt lúa đến 7 giờ, quay về đạp xe đến lớp, cùng cha gặt dần cho đến lúc xong ruộng nhà, để cho thu nhập như ngày còn mẹ. Mai nhắc cha cứ tiếp tục nuôi con heo nái cơm áo của nhà mình. Và Mai chính là người chăm sóc con heo này gần 2 năm nay. Ba em, ông Trần Nhơn, kể thấy công việc dồn lên đầu con nhiều quá. Có lúc ông đã định bán đi con heo nái này. Nhưng lần nào, Mai cũng cố ngăn cha. Cứ xin để lại cho con chăn, con bảo đảm sẽ làm được mà. Không chỉ có thế, cô còn giỏi vỗ mập cho cả con trâu nái nhà mình. Vẫn ông lão Trần Kim khen tài cô bé, đã trở nên là điển hình phụ nữ nhí, đảm đang. Chiều chiều, hễ cứ xong việc trong nhà là thấy nó mang bao ra đồng cắt cỏ hoặc hái rau heo. Nó làm như cái máy, nhanh nhẹn, chính xác, vẻ mặt lúc nào cũng tươi cười. Tôi dạo quanh khắp từ buồng kho, bếp núc đến chuồng heo, chuồng gà, chum nước. Chỗ nào cũng gọn gàng, ngăn nắp. Bà nội Mai nói với tôi về cô cháu nhỏ. Thấy cháu nó làm, mình vừa thương nó vừa tủi thân. Tôi đã 85 tuổi, phải chi còn khỏe để giúp nó. Như một người mẹ, Mai chăm sóc các em hết sức chu đáo. Từ tắm giặt đến bón cơm, đút cháo cho 2 đứa em tàn tật. Đứa em trai tâm thần 10 tuổi và bé gái Út mới hơn 30 tháng tuổi phải đại tiện bằng ống thông ra ngoài. Còn đứa em gái kề Mai 11 tuổi, đứa em lành mạnh duy nhất của Mai, cũng được em kèm cặp việc học hành. Bận rộn, vất vả thế, nhưng làm sao Mai có thể học giỏi? Mình càng khổ càng phải cố. Cố học thật tốt, mới có thể chỉ vẽ lại cho các em, mới không mang tội với cha mẹ. Mai đáp nhỏ nhẹ. Cha Mai kể, Mai đã tranh thủ học vào những lúc nấu cơm hay nấu cám heo, lúc chăn trâu, học vào ban đêm hay bất kỳ lúc nào có thể. Sách thiếu thì mượn của các anh chị trong xóm. Áo quần thiếu thì mặc đồ cũ. Vậy mà hồi học lớp 5, Mai đã đoạt giải khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi toàn tỉnh. Còn năm lớp 7 mới đây, đoạt giải khuyến khích môn toán toàn huyện. Liên tục từ lớp 1 đến lớp 7, giữ được danh hiệu học sinh giỏi. Thầy Lê Minh Đức, tổng phụ trách của trường trung học cơ sở Tam Xuân 2, nói về cô học trò Trần Thị Mai của mình. Với hoàn cảnh khó khăn như rứa, mà em Mai vẫn luôn học giỏi là điều rất đáng nói. Càng đáng nói hơn nữa là sự đảm đang, hiếu thảo của em. Quỹ của trường eo hẹp, năm nay chúng tôi mới tặng em được một chiếc áo. Khi nghe tôi nói về món tiền của giải thưởng sắp có được, Mai mừng ứa nước mắt nói với cha. Được món tiền đó, cha đem lo việc mổ, chữa bệnh cho bé Út, chữa cho dứt điểm, đừng để cái bụng của bé phải mang ống thòng lòng, phải băng bó miết, tội nghiệp nó. Ánh mắt của bà nội, của cha, của đứa em gái kế trong mái nhà núp mình dưới bóng tre, ánh lên niềm vui sướng. Và khuôn mặt người mẹ trên tấm ảnh thờ dường như cũng đang tươi vui. Bài của Huỳnh Văn Mỹ.